Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên Phúc Âm Mác chương 5, câu 21 đến câu 43 qua đề tài Những cách thể hiện đức tin. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe ca khúc Chúa Biết Rõ của Lê Ngọc Vinh qua tiếng hát Việt Thành.
Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống tôi. Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống tôi. Ngài biết rõ mỗi lòng cùng những ước mơ thầm, và Ngài hằn Ngài biết rõ những ưu phiền ràng buộc thế nhân. Ngài biết rõ những tấm lòng nặng nề vỡ tan. Ngài biết rõ ước vọng thầm kín nhất trong lòng, và Ngài hằn chú cấm cho. Bạn hãy phó thác cho Ngài mọi điều ước mơ. Ngài biết rõ mỗi lòng, bạn hãy vững tâm thần, hằn nhờ cười nơi Chúa trong mọi đàn. Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống tôi. Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống tôi. Ngài biết rõ mỗi lòng cùng những ước mơ thầm, và Ngài hằn Ngài biết rõ những ưu phiền ràng buộc thế nhân. Ngài biết rõ những tấm lòng nặng nề vỡ và ngài hàn chú cấm cho vẹn toàn đời tôi nguyện là bài ca tôn vinh Chúa yêu thương, đời tôi nguyện là mùi hương cho danh Chúa thơm hơn, đời tôi trọn vẹn đời tôi xin dâng Chúa ba ngôi, đời tôi nguyện hàn truyền xa bạn hãy phó thác cho ngài mọi điều ước mong. Ngài biết rõ mỗi lòng, bạn hãy vững tâm thần hằng nhờ cười nơi Chúa trong mọi đàn. Ngài biết rõ mỗi lòng, bạn hãy hẳn nhờ cười nơi Chúa trong mọi đời.
Đó là tiếng hát Việt Thanh trong ca khúc Chúa biết rõ của Lê Ngọc Vinh. Bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh, những cách thể hiện đức tin. Câu chuyện Mác ghi lại trong chương 5 từ câu 21 đến câu 43 là hai biến cố xảy ra trong cùng một khoảng thời gian, với những chi tiết sống động, nhưng cả hai đều làm nổi bật yếu tố chung là đức tin. Đức tin được thể hiện khác nhau, nhưng đều đã được Chúa Giê-xu đáp ứng tức khắc, giúp chúng ta có thể khám phá những khía cạnh đặc thù của một đức tin đem lại kết quả viên mãn. Mác ký thuật như sau. Khi Đức Chúa Giê-xu lại xuống thuyền qua bờ bên kia, có đoàn dân đông nhóm họp chung quanh Ngài. Ngài đứng trên bờ biển. Bây giờ có một người trong những người cai nhà hội tên là Giai-ru đến. Thấy Đức Chúa Giê-xu bèn gieo mình nơi chân Ngài mà xin rằng: con gái nhỏ tôi gần chết, xin Chúa đến, đặt tay trên nó để nó lành mạnh và sống. Đức Chúa Giê-xu đi với người. Đoàn dân đông cùng đi theo và lấn ép Ngài. Và lại, tại đó có một người đàn bà bị bệnh mất huyết đã 12 năm. Bấy lâu chịu khổ sở trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của mà không thấy đỡ gì, bệnh lại càng nặng thêm. Người đã nghe tin về Đức Chúa Giê-xu bèn lẩn vào đằng sau giữa đám đông mà giở áo Ngài. Vì người nói rằng, nếu ta chỉ giở đến áo Ngài mà thôi, thì ta sẽ được lành. Cùng một lúc ấy, huyết lậu liền cầm lại, người nghe trong mình đã được lành bệnh. Tức thì Đức Chúa Giê-xu tự biết có sức mạnh đã ra từ mình, bèn quay lại giữa đám đông mà hỏi rằng, ai đã giở áo ta? Môn đồ thưa rằng, thầy thấy đám đông lấn ép thầy, thầy còn hỏi rằng, ai giở đến ta? Ngài nhìn xung quanh mình để xem người đã làm điều đó. Người đàn bà biết sự đã xảy đến cho mình, bèn run sợ gieo mình dưới chân Ngài, tỏ hết tình thật. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hỡi con gái ta, đức tin con đã cứu con, hãy đi cho bình an và được lành bệnh. Đương khi Ngài còn phán, có kẻ đến từ nhà người cai nhà hội mà nói với người rằng, con gái ông đã chết rồi, còn phiền thầy làm chi? Nhưng Đức Chúa Giê-xu chẳng màng đến lời ấy, phán cùng cai nhà hội rằng, đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Ngài chẳng cho ai theo mình, trừ ra Phi-e-rơ, Gia-cơ và Răng là em Gia-cơ. Khi đã đến nhà người cai nhà hội, Ngài thấy chúng làm om sòm, kẻ khóc, người kêu lớn tiếng. Vào nhà rồi, Ngài phán cùng chúng rằng, sao các ngươi làm ồn ào và khóc lóc vậy? Đứa trẻ không phải chết, xong nó ngủ. Chúng nó nhạo báng Ngài. Ngài bèn đuổi chúng ra hết, đem cha mẹ đứa trẻ với những kẻ theo Ngài cùng vào chỗ nó nằm. Ngài nắm tay nó mà phán rằng, Talitha Kumi, nghĩa là, hỡi con gái nhỏ, ta truyền cho mày, hãy chờ dậy. Tức thì đứa gái chờ dậy, bước đi, vì đã 12 tuổi. Chúng rất lấy làm lạ. Ngài cấm ngặt chúng đừng cho ai biết sự ấy, và truyền cho đứa trẻ ăn. Đó là theo Phúc Âm Mác chương 5, từ câu 21 đến câu 43. Tại đây, chúng ta sẽ tập trung suy gẫm trường hợp đức tin của Giai-ru. Giai-ru là người cai quản một nhà hội Do Thái. Nhà hội xuất hiện từ thời lưu đày Babylon cho đến thời Chúa Giê-xu đã trở thành trung tâm tôn giáo, văn hóa và xã hội của cộng đồng Do Thái. Trẻ con cũng như người lớn đến nhà hội để học kinh luật do các thầy thông giáo hướng dẫn. Ngày Sa-bát là lễ cuối tuần, họ tụ tập lại nhà hội để thờ phượng Đức Chúa Trời và nghe giảng luận kinh thánh. Cai quản nhà hội, hiển nhiên Giai-ru là một trong những nhân vật được nhiều người trong cộng đồng quen biết. Vì vậy, ông cũng là người có nhiều cơ hội biết Chúa Giê-xu. Có thể chính ông cũng đã từng mời Chúa đến giảng trong nhà hội do ông quản lý. Không chỉ nghe Chúa giảng, nhưng chắc chắn cũng từng nghe những người chứng kiến kể lại những phép lạ Chúa làm. Những gì Giai-ru biết về Chúa Giê-xu để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng. Ấn tượng về Chúa Giê-xu có thể bắt đầu là thiện cảm, rồi biến thành lòng quý mến, cảm phục, và từ đó đức tin hình thành. Chúng ta có thể quả quyết như thế khi nhìn Giai-ru phủ phục trước Chúa Giê-xu, nài xin Chúa đến đặt tay chữa lành cho con gái ông đang hấp hối. Nếu không biết Chúa và không tin Chúa Giê-xu có quyền phép của Đức Chúa Trời, thì trong giờ phút nguy kịch đó, Giai-ru không dám bỏ con ở nhà chạy đi tìm Chúa. Giai-ru phủ phục trước Chúa không chỉ là thái độ tôn kính, mà còn là thái độ tôn thờ, vì không người Do Thái tin kính nào lại phủ phục van nài trước con người, dù con người đó là một lương y có thể cứu mạng con mình. Những điều Giai-ru thưa với Chúa Giê-xu lại càng không phải là lời nói với thầy thuốc. Ông bảo rằng, xin Chúa đến, đặt tay trên nó, để nó được lành mạnh và sống. Không ai yêu cầu bác sĩ chỉ đặt tay mà chữa khỏi bệnh. Giai-ru đã biết nhiều điều về Chúa Giê-xu, và những gì Giai-ru biết về Chúa không chỉ là những kiến thức vô dụng, nhưng đã kết tụ trong lòng, trong trí ông và biến thành đức tin. Tin rằng Giê-xu là đấng đến từ Đức Chúa Trời. Luật gia Nicodem cũng đã từng nhận xét tương tự về Chúa Giê-xu. Nicodem một đêm kia đến với Chúa Giê-xu bảo rằng, thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến, vì những phép lạ Thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời không ở cùng, thì không ai làm được. Theo Phúc Âm Giăng chương 3 câu 2. Theo câu chuyện Mác kể, khi Chúa Giê-xu đang trên đường đến nhà Giai-ru, thì người nhà ra báo tin, con gái ông chết rồi, còn phiền Thầy làm chi? Đây quả là một đòn rất nặng cho đức tin nơi Chúa. Nếu con ông hấp hối, có lẽ còn hy vọng, nhưng bây giờ nó đã chết rồi, thì ai làm gì được? Đó là kết luận chắc nịch của lý trí. Chính Chúa Giê-xu lúc đó cũng cảm nhận được sức tàn phá của đòn chí mạng này, cho nên đã can thiệp tức khắc. Mác ghi lại như sau. Nhưng Đức Chúa Giê-xu chẳng màng đến lời ấy, phán cùng cai nhà hội rằng, đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Lý trí buộc phải dừng lại ở bức tường sự chết và làm cho Giai-ru cuống cuồng sợ hãi. Nhưng đức tin đưa Giai-ru đi xuyên qua bức tường đó và hy vọng vào sự sống. Chúa bảo Giai-ru chỉ tin mà thôi, rồi không nói thêm lời nào nữa. Chúa biết đức tin Giai-ru lúc này không cần nhiều lời, không cần lý luận. Tại đây, chúng ta cũng cần dừng lại để phân tích thêm về người nhà báo tin cho Giai-ru con gái ông đã chết, đồng thời đưa ra lời bàn, đừng phiền Thầy nữa. Tất nhiên, chúng ta không nghi ngờ gì về thiện chí của người này. Anh ta rất nhanh nhẩu và cũng quan tâm theo dõi mọi diễn tiến bệnh tình để có thể thông báo đầy đủ cho Giai-ru. Tuy nhiên, anh ta không biết rằng cái nhanh nhẩu của anh ta đã là một đòn chí mạng cho đức tin của Giai-ru và có thể làm hỏng tất cả. Chúng ta cần nhận định rằng anh ta chỉ báo tin mà không cố ý làm rúng động đức tin Giai-ru. Nhưng lời bàn của anh bảo Giai-ru đừng phiền Chúa nữa cho thấy anh ta biết không đủ về Chúa Giê-xu. Chắc chắn anh ta biết Chúa là một thầy thuốc giỏi, nhưng không nghĩ và không biết rằng Chúa có quyền phép của Đức Chúa Trời hay Chúa chính là Đức Chúa Trời. Vì thế lời khuyên của anh ta là lời khuyên của một người không biết Chúa. Bài học chúng ta có thể rút ra ở đây là gì? Rất hiển nhiên, chúng ta cần phải cẩn thận đối với lời khuyên của người không biết Chúa, đặc biệt là trong lĩnh vực đức tin. Trong đời sống cơ đốc nhân, có nhiều hoàn cảnh chúng ta cần quyết định dựa trên đức tin. Những lúc đó, đôi khi có những lời khuyên đến với chúng ta. Chúng ta cần nhận định rằng, lời khuyên của những người biết Chúa và sống gần Chúa là những lời khuyên cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Trở lại với câu chuyện về con gái Giai-ru. Tất cả tiếp tục đi, nhưng khi đến nhà, tiếng khóc gào thảm thiết tiếc thương người chết trở thành một thực tại khủng khiếp đánh thẳng vào đức tin Giai-ru. Thêm một lần nữa, Chúa Giê-xu can thiệp bằng một lời trấn an trong một câu trách. Sao các ngươi làm ồn ào và khóc lóc vậy? Đứa trẻ không phải chết, song nó ngủ. Tất nhiên Giai-ru tin lời Chúa Giê-xu và đức tin trong lòng ông lại bùng lên. Hai lần, Chúa nâng đức tin Giai-ru lên bằng lời phán của Ngài. Lời Chúa luôn luôn nâng đức tin chúng ta lên nếu chúng ta biết lắng nghe và đáp ứng. Với quyền năng của Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu coi cái chết là giấc ngủ như khi Ngài nói về cái chết của La-sa-rơ trong Phúc Âm Giăng chương 11 câu 11. Và hiển nhiên ở đây, Chúa cố ý nói cho cả Giai-ru nghe. Đối với những kẻ vô tín xung quanh, câu nói này không những vô ích mà còn khiến cho chúng nhạo báng Ngài. Nhưng Chúa cứ nói, Chúa sẵn sàng chịu nhạo báng để có thể giúp đức tin Giai-ru không nao núng. Về hình thức, Chúa nói với đám đông đang kêu khóc, nhưng thật ra là Chúa đang nói cho lòng Giai-ru đang ngổn ngang trăm mối. Chỉ cần có một chút đức tin như đức tin của Giai-ru, nhiều điều Chúa nói tự nhiên sẽ thấu vào lòng chúng ta đầy ý nghĩa. Không có đức tin, chúng ta hoặc sẽ thấy lời Chúa khó hiểu hay vô lý. Trong trường hợp Giai-ru, chúng ta có thể nói rằng lời Chúa tác động vào đức tin sẽ dẹp yên bão tố trong lòng. Chúng ta thường nghĩ chắc lúc nào Chúa Giê-xu cũng nhu mì hiền lành. Nhưng ở đây Chúa không hiền. Khi những kẻ vô tín nhạo báng, Chúa đuổi chúng ra như khi Chúa bện roi đuổi những người buôn bán trong hành lang đền thờ. Sau đó, Chúa chỉ cho phép vợ chồng Giai-ru và các môn đồ thân tín vào phòng mà thôi. Chỉ những người có đức tin mới có cơ hội thấy phép lạ. Thỉnh thoảng, chúng ta cũng gặp những người bảo rằng Chúa làm phép lạ đi rồi tôi tin. Những người đó không bao giờ thấy quyền năng của Chúa. Đó là những người bị đuổi ra ngoài. Chúa Giê-xu từng nhiều lần nói với những người được lành rằng chính đức tin của họ nơi Chúa khiến cho phép lạ xảy ra. Vào phòng, Chúa đã làm như lời Chúa nói. Chúa gọi con gái Giai-ru sống lại giống như đánh thức một người đang ngủ. Chúa cầm tay bé gái bảo nó thức dậy. Bé gái 12 tuổi đã chết, ngồi dậy, bước đi. Chúa Giê-xu bảo cha mẹ cho nó ăn, để họ chắc rằng đây không phải là giấc mơ. Con họ thật đang sống, cũng đồng thời cho mọi người hiểu rằng Ngài biết con bé đang đói, cho nên khi Chúa bảo Giai-ru cho con ăn, hiển nhiên lúc đó Giai-ru biết chắc hơn ai hết con mình đang sống. Lời cầu xin của Giai-ru bởi đức tin đã được Chúa đáp ứng thật đầy đủ. Những gì Giai-ru nghe đồn về Chúa Giê-xu được ông tin và ấp ủ trong lòng đã không vô ích mà đã đem lại kết quả phi thường. Jairus sẽ không bao giờ quên những giây phút vừa qua. Ông ghi nhớ từng chi tiết nhỏ đã xảy ra trên quãng đường về nhà, luôn cả những gì ông nghe Chúa nói, nhất là câu "Đừng sợ, chỉ tin mà thôi." Chúa không chỉ phán với Jairus lời này, mà trong nguyên tắc của đức tin, Chúa cũng đang phán với mỗi chúng ta là con dân Ngài. Vấn đề còn lại là đáp ứng của chúng ta với lời trấn an đó. Chúng ta sẽ tin lời Chúa để mọi xao xuyến trong lòng yên lắng, hay chúng ta sẽ bỏ qua lời đó và tiếp tục để cho sóng gió của xúc cảm, của hoàn cảnh, của lòng nghi ngại vùi dập. Chúng ta nghe lại phân đoạn Kinh Thánh Mác chương 5, câu 21 đến câu 43 thêm một lần nữa. Khi Đức Chúa Giê-xu lại xuống thuyền qua bờ bên kia, có đoàn dân đông nhóm họp xung quanh Ngài. Ngài đứng trên bờ biển. Bây giờ có một người trong những người cai nhà hội tên là Jairus đến, thấy Đức Chúa Giê-xu bèn gieo mình nơi chân Ngài mà xin rằng: "Con gái nhỏ tôi gần chết, xin Chúa đến, đặt tay trên nó để nó lành mạnh và sống." Đức Chúa Giê-xu đi với người, đoàn dân đông cùng đi theo và lấn ép Ngài. Và tại đó có một người đàn bà bị bệnh mất huyết đã 12 năm, bấy lâu chịu khổ sở trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của mà không thấy đỡ gì, bệnh lại càng nặng thêm. Người đã nghe tin về Đức Chúa Giê-xu bèn lẩn vào đằng sau giữa đám đông mà giờ áo Ngài. Vì người nói rằng, nếu ta chỉ giờ đến áo Ngài mà thôi, thì ta sẽ được lành. Cùng một lúc ấy, huyết lậu liền cầm lại, người nghe trong mình đã được lành bệnh. Tức thì Đức Chúa Giê-xu tự biết có sức mạnh đã ra từ mình, bèn xây lại giữa đám đông mà hỏi rằng, ai đã giờ áo ta? Môn đồ thưa rằng, thầy thấy đám đông lấn ép thầy, thầy còn hỏi rằng, ai giờ đến ta? Ngài nhìn xung quanh để xem người đã làm điều đó. Người đàn bà biết sự đã xảy đến cho mình, bèn run sợ gieo mình dưới chân Ngài tỏ hết tình thật. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hỡi con gái ta, đức tin con đã cứu con, hãy đi cho bình an và được lành bệnh. Đương khi Ngài còn phán, có kẻ đến từ nhà người cai nhà hội mà nói với người rằng, con gái ông đã chết rồi, còn phiền thầy làm chi? Nhưng Đức Chúa Giê-xu chẳng màng đến lời ấy, phán cùng cai nhà hội rằng, đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Ngài chẳng cho ai theo mình, trừ ra Phi-e-rơ, Gia-cơ và Răng là em Gia-cơ. Khi đã đến nhà người cai nhà hội, Ngài thấy chúng làm om sòm, kẻ khóc, người kêu lớn tiếng. Vào nhà rồi, Ngài phán cùng chúng rằng, sao các ngươi làm ồn ào và khóc lóc vậy? Đứa trẻ không phải chết, sao nó ngủ? Chúng nó nhạo báng Ngài. Ngài bèn đuổi chúng ra hết, đem cha mẹ đứa trẻ với những kẻ theo Ngài cùng vào chỗ nó nằm. Ngài nắm tay nó mà phán rằng, Talitha Kumi, nghĩa là, hỡi con gái nhỏ, ta truyền cho mày hãy chờ dậy. Tức thì đứa gái chờ dậy, bước đi, vì đã 12 tuổi. Chúng rất lấy làm lạ. Ngài cấm ngặt chúng đừng nói cho ai biết sự ấy và truyền cho đứa trẻ ăn.
Chính nơi đó Chúa luôn chở che đời tôi.
chắc tay Ngài, tình yêu cha không thay đổi. Chúa sống trong tôi hôm nay cho đến muôn đời, và tôi luôn luôn ghi nhớ công ơn Ngài suốt cả cuộc đời. Ngài dìu tôi qua bao phong ba, gió mưa tơi tả. Đời tôi tương trưng đã mất, Chúa xót thương dẫn đưa tôi về đường công chính, nơi đó Chúa luôn chở che đời tôi. Bước đi bên Ngài, lòng tôi yêu mến thêm nhiều, ước sống lâu bên để luôn luôn mãi ca ngợi, nói hết cho đời về tình yêu.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.